Sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa với đề tài là cuộc sống hữu ích cho Chúa ở trong Giô-suê. Và chúng ta đi ngay vào trong lời của Chúa. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cùng học với nhau là Chúa giao phó trách nhiệm cho chúng ta. Và cuộc sống hữu ích là khi chúng ta nhận được cái mạng lệnh từ nơi Chúa. Chúa giao phó một cái trọng trách cho chúng ta. Và Chúa giao phó, Chúa thực hiện điều đó bằng cách nào? Là Chúa làm điều đó qua những cái lời hứa của Chúa. Chúng ta thấy rằng sau cái mạng lệnh đầu, cái gì giáo mạng lệnh đầu mà Chúa giao cho Giô-suê là gì không? Chúa bảo rằng hãy đứng lên và chiếm xứ. À, cảm ơn Chúa. Đó là cái mạng lệnh Chúa bảo mà chúng ta đã học trong tuần trước. Hãy chiếm xứ, đã đến lúc để các ngươi chiếm xứ, hãy bước vào ở trong xứ mà ta đã hứa ban cho các ngươi. Đó là cái mạng lệnh đầu và mạng lệnh chót. Quý vị biết mạng lệnh đầu và mạng lệnh chót mà Chúa giao cho chúng ta là gì không? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Đó là cái sứ mạng mà Chúa giao cho chúng ta, là đi khắp thế gian để giảng tin lành cho mọi người. Đức Chúa Trời công bố những ý định của Ngài và liên kết những cái ý định đó với cái bản tánh của Ngài khi Ngài công bố sự thành tín trọn vẹn của Ngài ở trong giao ước của Chúa. Khi Chúa giao cho chúng ta cái trách nhiệm, Ngài có cái lời hứa cho chúng ta. Ngài hứa từ cái bản tánh thành tín của Chúa. Chúa có ba cái lời cam kết mà Chúa đưa ra một cách không có ngần ngại. Và mỗi lời cam kết này là một cái lời hứa mà Chúa hứa. Như là Chúa nói là ta đã phán với Môi-se, ta cũng phán với các ngươi như vậy. Ta đã sai Chúa Giê-xu đi như thế nào, ta cũng sai các ngươi đi như thế đó. Và điều đầu tiên mà Chúa hứa là Chúa hứa cho được hưởng đất. Trong câu 1 đến câu, xin lỗi, câu 3 đến câu 4 thì chúng ta đọc thấy rằng bất cứ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì ta ban cho các con như ta đã phán với Môi-se. Địa phận các con sẽ từ hoang mạc và Li-ban này cho đến sông cái là sông Ơ-phơ-rát, luôn cả đất của dân Hê-tít cho đến biển lớn về hướng mặt trời lặn. Đó là lời Chúa hứa cho dân Do Thái, Chúa sẽ ban đất cho họ. Nhưng mà còn chúng ta thì sao? Chúa hứa rằng chúng ta cùng với dòng dõi của Abraham sẽ hưởng được đất, không phải chỉ là đất Palestine mà thôi, nhưng cả cái thế giới này là thuộc về chúng ta. Lời Chúa hứa ở trong Roma đoạn 3, đoạn 4 câu 13 như thế này: lời hứa cho Abraham và dòng dõi ông nhận được thế gian làm cơ nghiệp không phải đến từ luật pháp, nhưng nhờ sự công chính của đức tin. Và dòng dõi Abraham đây không phải là người Do Thái, nhưng mà tất cả những người thuộc về Chúa qua đức tin. Không phải là những người thuộc luật pháp như là dân Do Thái, nhưng bất cứ ai, dù là người Do Thái hay là người Việt Nam hay là người Mỹ hay bất cứ giống dân nào, nếu mà có đức tin nơi Chúa thì thuộc về dòng dõi của đức tin, dòng dõi của Abraham. Và Chúa hứa ban cho chúng ta cơ nghiệp này. Và như trong Hebrew cho chúng ta biết rằng chúng ta đang mong ước một cái quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Và Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng Ngài là Chúa Trời của chúng ta, vì Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta một thành. Và trong Khải Huyền đoạn 5 câu 9 câu 10 thì chép rằng họ hát một bài ca mới rằng Ngài xứng đáng lấy quyển sách mà mở các ấn ra, vì Ngài đã bị giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước, và làm cho họ trở nên vương quốc và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ cai trị hay là trị vì ở trên đất. Tức là Chúa đem mọi dân, mọi nước đến, mọi thứ tiếng, mọi chủng tộc đến với Chúa, để rồi tất cả mọi người hiệp nhất trở thành vương quốc của Chúa, và rồi chúng ta cùng với anh em chúng ta ở trong Đấng Christ sẽ cai trị cái thế giới này. Chúng ta là những người đồng cai trị với Đấng Christ. Ngài đang ngự bên hữu Ngài Đức Chúa Trời, và chúng ta đang ngồi với Chúa Đức, với Đấng Christ ở bên hữu Ngài Đức Chúa Trời, mặc dù quý vị đang ngồi đây trong thánh đường này sáng hôm nay, nhưng mà chúng ta thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ đang ở bên hữu Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ngồi với Ngài ở bên hữu Đức Chúa Trời để cai trị, không phải trên đất này mà thôi, nhưng mà cùng cai trị với Chúa trên mọi sự. Cảm ơn Chúa, đó là lời hứa cho chúng ta. Cho nên Chúa ban mệnh lệnh và Chúa ban lời hứa cùng với mệnh lệnh của Ngài. Chúa bảo hãy đi Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Làm sao để mọi người cùng với chúng ta sẽ hưởng được đất này, hưởng được sự cai trị với Chúa Jesus Christ. Và rồi Chúa hứa ban cho chúng ta sự chiến thắng. Không phải là sự hiện diện, tôi không biết tại sao nó lại biến đất đi là nó trở thành sự chiến thắng. Nhưng mà ở trong Joshua đoạn 1:5 nói rằng còn đời con sẽ không đứng nổi trước không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Chúa hứa lần này Chúa ban cho sự chiến thắng, và Ngài cũng hứa cho chúng ta sự chiến thắng quân thù. Và Chúa nói rằng này, vậy ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta cái sự đắc thắng. Thứ nhất là Ngài ban cho chúng ta đất để làm cơ nghiệp. Thứ hai, Ngài ban cho chúng ta sự chiến thắng hơn quân thù, và không có một ai, không có một điều gì có thể nghịch lại với chúng ta. Và rồi trong phần B của câu 5 thì Chúa ban cho cái sự hiện diện. Chúa nói rằng ta sẽ ở cùng với các con. Quý vị xem ở trong Joshua đoạn 1 câu 5 phần B, Chúa nói rằng ta sẽ ở với con như ta đã ở với Môi-se. Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu. Và Chúa hứa Ngài sẽ ở với chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20 phần B, Chúa nói rằng và này ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Và Chúa đã thực hiện điều đó khi ông Phao-lô đi ra để mà rao giảng tin lành. Có những lúc ông cũng chùn bước, có những lúc ông cũng lo sợ, nhưng mà Chúa bảo ông đừng có sợ. Quý vị có bao giờ sợ không khi mà đi ra hầu việc để mình nói về Chúa cho những người khác? Nếu mà ông Phao-lô cũng có lúc sợ thì tôi tin chắc rằng ông Trân Anh cũng sợ, phải không? Thế vậy mà cho nên Chúa nói sao? Đừng sợ. Chúa phán với Phao-lô, đừng sợ. Nếu mà ông không có sợ thì Chúa đâu cần phải nói là đừng có sợ. Cho nên Chúa biết chúng ta có những lúc chúng ta sợ, cho nên Chúa nói là đừng sợ, nhưng hãy nói và chớ làm thinh. Ta ở cùng với con, chẳng ai tấn công làm hại con được đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Không phải ông Trương Anh mà thôi, mà tôi cũng có sợ. Tất cả chúng ta phải đối diện với cái đó, phải không? Có những lúc chúng ta cảm thấy hơi run chút, không biết phải nói gì, không biết rồi phản ứng của người ta như thế nào. Nhưng mà ông Phao-lô ổng sợ thì Chúa bảo ông đừng có sợ. Ông Giô-suê ổng sợ, Chúa bảo ông đừng sợ, hãy can đảm. Tại sao chúng ta có thể can đảm? Tại vì Chúa ở với chúng ta. Đó là lời Chúa hứa. Chúa hứa rằng này ta ở với các con luôn cho đến tận thế. Cho nên chúng ta đi không phải đi một mình, chúng ta không phải đi bởi sức riêng của chúng ta, nhưng chúng ta đi có Chúa ở với chúng ta, và chúng ta ra đi ở trong sức của Chúa. Rồi đây là kinh nghiệm mà ông Phao-lô đã được nhận được, cho nên ông đã thuật lại với Timôthê. Tại sao ông thuật lại như vậy? Để cũng khích lệ cho Timôthê đừng có sợ mà cứ làm công về Chúa. Timôthê nhì đoạn 4 câu 17, nhưng Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta để ta có thể truyền rao tin lành một cách chu toàn cho tất cả dân ngoại đều nghe. Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta để ta có thể truyền rao tin lành một cách chu toàn cho tất cả dân ngoại đều nghe. Cho nên khi chúng ta nhận lấy cái mạng lệnh từ nơi Chúa phải rao tin lành cho mọi người, thì chúng ta tin chắc rằng không những chúng ta có sự hiện diện của Chúa, nhưng mà chúng ta có năng lực của Chúa để chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Chúa ban cho chúng ta trọng trách, nhưng mà không phải ban xuông như thế mà thôi. Ngài ban cho chúng ta những gì chúng ta cần có để chúng ta có thể tiến tới mà hầu việc Chúa. Chúa ban cho chúng ta cái động lực là chúng ta sẽ cùng Ngài cai trị đất này. Cho nên chúng ta hãy tiến lên để rao tin mừng của Chúa cho khắp mọi nơi. Vì khi tin lành của Chúa được đồn ra khắp mọi nơi thì Đấng Christ sẽ đến. Chúa nói như vậy. Tức là khi nào tin lành này sẽ được đồn ra khắp chốn thì lúc đó con người sẽ trở lại. Bây giờ chúng ta muốn đem vua của chúng ta chống trở lại, chúng ta hãy được thúc đẩy bởi cái điều đó để mà đem tin mừng của Chúa đến khắp mọi nơi. Và thứ hai là Chúa ban cho chúng ta lời của mạng lệnh của Chúa qua cái mạng lệnh của Ngài, cái giao trọng trách cho chúng ta qua cái mạng lệnh của Ngài. Thứ nhất là Ngài giao trọng trách chúng ta qua những lời hứa, và thứ hai là Ngài giao trọng trách cho chúng ta qua những mạng lệnh của Chúa. Và cái mạng lệnh của Chúa Thứ nhất là Chúa bảo rằng hãy mạnh dạn và can đảm. Hãy mạnh dạn và can đảm. Vì con sẽ dẫn dân này đi nhận lấy đất mà ta đã thề ban cho tổ phụ họ. Chúng ta chứng tỏ rằng chúng ta thật sự tin nơi lời hứa của Chúa và sẵn sàng vâng theo mệnh lệnh của Chúa khi chúng ta có sự can đảm và mạnh dạn để làm cái điều đó. Chúa một lần nữa, ba lần ở trong câu 6, câu 9, xin lỗi câu 6, câu 7 và câu 9 thì có một cái mệnh lệnh mà Chúa lặp đi lặp lại đến ba lần. Đó là gì? Hãy mạnh dạn và can đảm. Hãy mạnh dạn và can đảm. Lặp đi lặp lại như thế ba lần. Chúng ta để ý cái điều gì mà Chúa lặp lại ba lần là cái điều mà Chúa rất là muốn chúng ta phải để ý và thực hiện. Chúng ta thấy rõ ràng Giô-suê không phải là một siêu anh hùng toàn năng. Không phải là một người có một cái khăn rồi bay dù rồi có thể làm được nhiều chuyện. Không phải như vậy. Ông là một người bình thường giống như chúng, như quý vị và tôi, đứng trước một cái sự việc mà nó khó khăn, làm sao ông có thể thực hiện được và làm sao có thể điều khiển cả dân sự để họ nghe theo lời của ông, làm sao để mà có thể vượt qua sông Giô-đanh. Đó lúc đó là vùng đang lúc mà nước mùa nước dâng lên mà sông đầy tràn ngập nước hết. Bình thường thì có thể dông sông Giô-đanh nó cũng không có đến nỗi nào, mình có thể đi bộ lội qua được. Nhưng mà tới mùa nước ngập rồi thì là không cách nào hết, nước chảy xiết thì không thể nào trôi được. Mà Chúa bảo bây giờ hãy đi qua, chiêm sư đi, ông biết làm sao đây, có làm sao để có cái cầu để mà đi qua. Nhưng mà Chúa bảo ông đừng sợ, hãy can đảm. Bây giờ thì không còn Môi-se có cái gậy để mà Chúa biểu là làm cho biển đỏ rẽ ra nữa, không có. Nhưng mà Chúa có phương thức khác. Lần này Chúa sẽ làm khác, chúng ta sẽ từ từ học tới. Nhưng mà Chúa cho ông thấy một cái khải tượng vinh quang là đất đó Chúa đã hứa và Ngài sẽ làm thành. Cho nên hãy can đảm, hãy mạnh mẽ, hãy tiến tới. Chúa ơi, quý vị biết không, có những người thuộc về Chúa ở trong thành phố này. Họ đang cần được nghe về Chúa, họ đang cần được ơn cứu rỗi của Chúa và Chúa muốn tìm những con chiên lạc đem về chuồng của Ngài. Và đó là cái điều mà Chúa muốn. Chúa không muốn một ai bị chết mất, mà Chúa muốn mọi người đều được sự cứu rỗi. Và Chúa hứa ban những người đó ở trong được vào trong vương quốc của Chúa. Và Chúa muốn sử dụng quý vị và tôi để làm công việc đó. Nhưng mà cái dân Do Thái này, quý vị biết rồi, Chúa nói cái dân Do Thái này là cái dân gì? Cứng đầu, cứng cổ. Ngay cả Chúa, có lúc Chúa giận, Chúa còn muốn bỏ họ nữa mà. Thế ông Môi-se phải quỳ gối nói, Chúa tôi bỏ con đi chứ, cần đừng có bỏ dân sự này. Chúa nó giận đến nỗi như vậy. Bây giờ cái dân đó mà Chúa bảo ông phải dắt vô đó, hồi trước còn có Môi-se còn chịu thua rồi mà sao ông có làm gì được. Cho nên ông lo, ông sợ là phải rồi quý vị. Nhưng mà Chúa nói sao? Hãy mạnh dạn và can đảm, vì con sẽ dẫn dân này đi nhận lấy đất mà ta đã thề ban cho tổ phụ họ. Con là người sẽ làm điều đó. Hãy can đảm, hãy làm. Ta giao cho việc đó cho con. Chúa giao cái việc mà đem người khác đến hưởng cái sự cứu rỗi cho quý vị và tôi. Và Chúa nói, hãy can đảm, hãy mạnh dạn, việc đó ta giao cho con. Rồi, chúng ta giống như Giô-suê, nhiều lần chúng ta nhút nhát và lo sợ khi đứng trước cái mạng lệnh mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Cho nên, Chúa truyền lệnh cho chúng ta phải mạnh dạn và can đảm. Chúa truyền dạy như vậy, hãy mạnh dạn và can đảm. Chúa nói ở trong trong Cô-lôn-tô nhất đoạn 16 câu 13, anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Quý vị nghe nó quen quen không? Chúa nói với ông Giô-suê sao? Hãy can đảm, hãy mạnh mẽ và can đảm. Ở đây thì sứ đồ Phao-lô cậy lời của Chúa, ơn của Chúa để nói rằng anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10, cuối cùng anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Trong Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 1, hãy nhờ ân điển trong đấng Christ Jesus mà làm cho mình mạnh mẽ. Đó là lý do mà Chúa muốn chúng ta cậy vào Chúa, là để chúng ta có thể mạnh mẽ. Và rồi chúng ta tin cậy vào lời hứa của Chúa. Điều thứ nhất, Chúa bảo chúng ta, mạng lệnh là Chúa bảo chúng ta phải làm gì? Mạnh dạn và can đảm. Thứ hai là gì? Hãy tin cậy vào lời hứa của Chúa. Ở trong đoạn này quý vị thấy câu nào nói rằng hãy tin cậy vào lời hứa của Chúa? Quý vị không thấy phải không? Tại vì đây là một cái mạng lệnh ngầm. Tức là Chúa ban cái lời hứa thì cái mạng lệnh ngầm là phải chúng ta có trách nhiệm phải tin lên lời hứa của Chúa. Chúa ban cái lời hứa thì chúng ta có trách nhiệm phải tin lời hứa. Chúa nói ở trong câu 7, con đi đâu cũng đều được thịnh vượng, đó là Chúa hứa. Rồi trong câu 8, con được thịnh vượng trong con đường mình và thành công. Rồi trong câu 9, Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. Như vậy là Chúa đã ban cho Giô-suê một cái, không phải một mà lời hứa rằng Chúa sẽ ban cho ông được thành công và Chúa ở cùng ông. Chúa nói như vậy, đi đâu làm điều gì cũng được thịnh vượng cả. Và Chúa cũng ban lời hứa của Ngài cho chúng ta. Và khi Chúa ban lời hứa thì cái điều mà Chúa muốn chúng ta là chúng ta phải tin lời hứa của Chúa. Đó là cái mạng lệnh, phải tin lời hứa của Chúa. Và chúng ta phải rao ra lời của Chúa để cho người ta tin lời của Chúa. Thì nhờ tin lời của Chúa mà họ mới được sự cứu rỗi. Có người cho rằng việc giảng dạy theo Kinh Thánh là cũ kỹ, là lạc hậu, là nhàm chán và không hiệu quả. Tuần nào cũng tới nhà thờ nghe xong rồi quên mất. Không nhớ quý vị tuần trước tôi giảng về gì quý vị nhớ không? Không nhớ. Nhưng mà sao? Lời của Chúa đến ở trong chúng ta. Và Chúa Thánh Linh sẽ dùng lời của Ngài để cáo trách, dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta. Chúng ta trung tín mà rao ra lời của Chúa, phải dùng lời của Chúa. Quý vị nhớ, chúng ta dùng lời của Chúa để khích lệ nhau. Lần trước chúng ta học như thế. Lời Chúa rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Và đức tin đến là những điều người ta nghe, và người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Lời của Chúa giống như là bánh hằng sống. Sáng hôm nay tôi không biết quý vị có ăn điểm tâm chưa. Có những người thì sáng như không có ăn điểm tâm, đi thờ phượng Chúa thôi, vào trưa lại ăn. Cho nên, nhưng mà tối hôm qua chúng ta có bữa ăn phải không? Quý vị có thể nhớ là mình ăn cái gì, có người không nhớ. Giống như bà Nhạc tôi hôm qua hỏi má ăn cái gì không nhớ. Nhưng mà có ăn, rồi xong, mình ăn rồi sao mình ăn rồi, bây giờ mình cũng phải ăn nữa chứ. Chúng ta đã ăn tối hôm qua rồi, thì trưa nay chúng ta cũng phải ăn. Cũng vậy thì khi chúng ta ăn thì thức ăn nó vào, nó ban cho chúng ta có cái năng lượng để mà chúng ta làm việc, có sức khỏe, được sự bổ dưỡng, thì đó là cái bữa ăn. Nhưng mà rồi chúng ta cũng phải tiếp tục ăn. Có thể quý vị quên đi những gì quý vị đã nghe tuần trước, nhưng mà lời của Chúa nó vẫn đến vào ở trong tâm thức của quý vị. Và cái điều quan trọng là chúng ta cần phải nghe và suy gẫm và làm theo lời của Chúa, chứ không phải nghe rồi quên đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có nghe nhiều quá và chúng ta quên đi những điều nào đó, Chúa Thánh Linh sẽ nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta có Chúa Thánh Linh dùng lời của Ngài để nhắc nhở chúng ta. Khi Thánh Linh đến thì Ngài sẽ nhắc nhở cho các con biết, nhắc cho các con biết mọi điều mà ta đã dạy cho các con. Chúa Giê-xu hứa như vậy. Chúng ta không những có lời của Chúa mà chúng ta có Thần Linh của Ngài ở với chúng ta. Cho nên chúng ta cần tin cậy ở nơi lời hứa của Chúa. Chúa đã ban lời hứa, chúng ta phải nắm lấy lời của Chúa. Chúng ta biết rằng đức tin đến từ điều người ta nghe, và người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Chúng ta không có ngần ngừ để mà rao ra lời của Chúa, vì lời của Chúa ban cho chúng ta có đức tin. Và thưa quý vị, không có lời Chúa thì sẽ không có niềm tin vững bền. Không có đức tin thì sẽ không có sự vâng lời, và không có sự vâng lời thì sẽ không có sự thay đổi ở trong cuộc đời của chúng ta, không có sự tiến bộ của phúc âm. Và khi chúng ta nghe theo lời phê bình của những người cho rằng giảng tin lành, học lời Chúa là lỗi thời, mà chấp nhận một cái gì khác đó thay thế, một sư giảng hoài về lời của Chúa, sư giảng về nói về tâm lý đi, cách nào sống cho gia đình hạnh phúc đi, cách nào để mà làm ra cho nhiều tiền, không, thưa quý vị, cái đó là những đó quý vị muốn đi tới khác học đi. Nhưng mà đến là nhà thờ lại quý vị học sao? Học để sống theo điều gì đẹp lòng Chúa, để đem tin mừng cứu rỗi của Chúa đến cho những người khác. Chúng ta phải tin cậy nơi quyền năng của lời Chúa. Chúng ta phải nắm vững lấy lời hứa của Chúa. Chúng ta chấp nhận lời của Chúa Trời đã được bày tỏ để chúng ta không có thỏa hiệp với thế giới tội lỗi này. Và cái đứng thứ ba trong cái mạng lệnh mà Chúa giao, mà Chúa ban cho trách nhiệm, thì ngày trong cái mạng lệnh đó thì Chúa bảo chúng ta có một cái mạng lệnh thứ ba nữa là hãy làm theo lời của Chúa. Chúng ta không phải chỉ tin nơi lời của Chúa, nhưng mà chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Rồi câu 8 nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Cho nên cái điều mà Chúa muốn chúng ta là không phải nghe rồi quên, nhưng mà nghe rồi suy ngẫm, mà không phải chỉ suy ngẫm mà thôi, mà phải làm theo. Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài, và lời hứa của Chúa được chép ở trong Kinh Thánh. Mạng lệnh của Chúa, những ý chỉ của Ngài được bày tỏ ra trong Kinh Thánh, và ý chỉ của Chúa dành cho chúng ta được chép ở trong Matthew đoạn 28 câu 18 đến 20, mà chúng ta gọi là đại mạng lệnh. Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các con, và này ta luôn luôn ở với các con cho đến tận thế. Chúa bảo chúng ta phải vâng lời Chúa. Quý vị có biết cái bí quyết để mà được hưởng phước của Chúa không? Bí quyết để thành công không? Đó là làm theo lời của Chúa. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, hầu cho con được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Quý vị muốn được phước phải không? Cuộc sống của quý vị vẫn được tràn ngập phước của Chúa, thì hãy nghe lời của Chúa và làm theo lời của Ngài. Hãy làm theo điều mạng lệnh mà Chúa đã giao cho chúng ta là đem tin lành này đến cho mọi người, khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa, nhân lên danh Chúa mà nó báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn biết những lời hứa của Chúa trong thực tế và trải nghiệm tiềm năng của lời Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta phải tích cực vâng lời, chứ không phải chỉ đồng ý theo lý trí. Đó là cách duy nhất để mà chúng ta có thể hưởng được phước của Chúa. Đó là tất cả về đời sống đức tin. Đức tin là nghe lời của Chúa, tin lời của Chúa, làm theo lời của Chúa. Tin là sao? Tin là biết rằng Chúa chúng ta đã hứa và Ngài có quyền để làm trọn lời hứa của Ngài. Giả sử quý vị nhận được một tấm chi phiếu, trong đó ghi 1.000 đô, và ba của quý vị viết cho đại con cho con 1.000 đô để trả tiền học, mua sách, tại vì cái đó con muốn dùng gì cũng được, đây là cái quà ba cho con, và đảm bảo là trong nhà băng có tiền đó chắc chắn, và con vô điều kiện con muốn cứ xài sao cũng được hết, và cho con 1.000. Rồi cái viết cái tấm chi chắc, cái tấm chắc đàng hoàng, có chữ ký đàng hoàng, ghi đầy đủ. Bây giờ nếu mà quý vị cầm cái tấm chi phiếu đó là cảm ơn ba, xong rồi cái mới lấy ra một cái tấm, một cái miếng, một cái tấm để mà để hình ở trong đó, xong đem lộng kiếng, không phải luyện cống mà lộng kiếng, rồi đem treo ở trên tường, thấy không? Ba tôi cho tôi một cả 1.000 đô này, sung sướng quá, mà không có chịu đem ra nhà băng để mà lấy tiền mặt từ cái chi phiếu đó, thì cái chi phiếu đó chẳng có gì cả, không có mua được gì, không có trả được tiền sách, không có mua được thức ăn, không có làm được gì cả, chỉ là treo đó để mà kỷ niệm mà thôi. Có những người từng làm như vậy đó. Tại đây cảm động, xúc động quá, nhưng mà nó không có gì cả. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta có được lời hứa của Chúa, mà chúng ta biết chắc rằng lời hứa của Chúa là chân thật và Chúa có quyền để làm trọn lời hứa của Ngài, và chúng ta nói ồ cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, nhưng mà không có làm theo lời hứa của Chúa, không có đem ra để áp dụng vào trong đời sống của mình, thì nó cũng chẳng có gì cả. Chúa hứa với chúng ta thì chúng ta làm theo lời của Ngài. Đó là cái mạng lệnh mà Chúa giao cho chúng ta. Đức tin là chúng ta nhận lấy cái điều Chúa hứa và nhận rằng điều đó là đúng cho tôi. Martin Luther đã từng định nghĩa đức tin như thế này. Ông nói rằng, đúng, đây là điều dành cho tôi. True, this is for me. Đó là đức tin. Khi mà chúng ta nghe cái một lời Chúa hứa và chúng ta nói rằng, đúng, đó là điều dành cho tôi. Đó là đức tin đó quý vị. Đó là cái bài học mà chúng ta đang được dạy ở đây. Giống như Giô-suê, chúng ta được kêu gọi để đồng ý với cái nguồn năng lực từ nơi Chúa, ân sủng và quyền năng và sự hiện diện thường xuyên của Ngài, và ứng dụng những điều đó vào trong đời sống của chúng ta. Đó là nguồn của sức mạnh và của sự dũng cảm. Chúa bảo chúng ta rằng phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ cậy vào sức toàn năng của Ngài. Chúa bảo chúng ta hãy nhờ ân điển trong Đấng Christ Jesus mà làm cho mình mạnh mẽ. Chúa bảo chúng ta rằng chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Chúa là ban năng lực cho chúng ta. Như vậy chúng ta nhờ cậy vào Chúa để mà hành động. Đức tin đáp lại lời hứa của Chúa bằng hành động vâng phục. Chỉ vậy thôi, khi chúng ta tin thì chúng ta làm theo. Có một lần Thiện Thành nói rằng tôi tin nên tôi xin. Chúng ta tin là Chúa hứa cho nên chúng ta xin, phải không? Chúng ta dâng lên lời cầu xin. Như vậy là tôi tin nên tôi xin là tôi thấy rất là đúng đó. Chúng ta, nhiều người không cầu nguyện là tại vì không có tin lời hứa của Chúa. Và những người nào tin lời Chúa hứa thì sẽ xin. Chúa bảo như vậy. Ngày hôm qua thì được nghe mục sư Hồ Bình Minh giảng ở trong chương trình truyền giảng tại Pakistan. Rất tiếc là vì quý vị giờ đó quý vị đi làm cho nên ít có ai được vào nghe. Nhưng mà có một điều mà mục sư Minh trình bày là khi chúng ta ở trong Chúa và Chúa, lời Chúa ở trong chúng ta, thì chúng ta xin bất cứ điều gì thì Chúa sẽ ban cho chúng ta điều đó. Từ ở trong cái câu chuyện ở trong trong Giăng đoạn thứ 15 về Chúa là gốc nho và chúng ta là nhánh. Rồi khi Chúa đã giao trách nhiệm cho chúng ta thì chúng ta có cái trách nhiệm là phải thi hành điều đó, làm cái điều mà Chúa đã giao cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau thi hành cái trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta từ câu 10 đến câu thứ 18. Và thứ nhất để chúng ta có thể thực hiện điều đó là chúng ta chuyển giao lời của Chúa đến cho mọi người để cùng thi hành. Câu 10 đến câu 11, bây giờ Giô-suê truyền lệnh cho những người lãnh đạo của dân chúng rằng hãy chạy khắp trại quân, và truyền lệnh này cho dân chúng rằng hãy chuẩn bị lương thực. Trong 3 ngày nữa, anh em sẽ vượt qua sông Giô-đanh này để chiếm lấy đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em ban cho anh em. Cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy đức tin tích cực là sự vâng lời của Giô-suê. Không phải chỉ một mình ông muốn làm mà còn hô hào những người khác cùng làm nữa. Cho nên chúng ta nhìn thấy là ban xã hội hô hào chúng ta hãy đi ra tiếp cận với đồng bào, ban chứng đạo hô hào chúng ta hãy đi ra nói về Chúa cho đồng bào, hãy đem truyền đạo đơn đến từng nhà. Đó là chúng ta thực hiện cái điều mà chúng ta tin Chúa bảo chúng ta làm, thì chúng ta kêu gọi anh em chúng ta hãy cùng đứng lên để mà làm công việc Chúa. Và chúng ta biết rằng là cái sự chứng đạo sẽ không có kết quả nếu không có sự cầu nguyện. Cho nên trưởng ban cầu nguyện nói chúng ta hãy tham gia trong cái buổi cầu nguyện, hãy vào sáng thứ hai để cầu nguyện, vào tối thứ hai sẽ cầu nguyện, tối thứ ba để cầu nguyện, thứ tư thì hãy vào trong những buổi nhóm của nam giới, của phụ nữ để cầu nguyện, sáng thứ năm hãy vào trong Zoom để cầu nguyện, thứ sáu hãy vào ở trong cái buổi học kinh thánh để cầu nguyện, và thứ bảy ở nhà hãy cầu nguyện, chủ nhật chúng ta đến nhà thờ hãy cầu nguyện. Tại sao? Vì chúng ta muốn thực hiện cái điều Chúa giao, chúng ta hô hào để làm việc đó. Bây giờ ông Giô-suê đã nhận cái mạng lệnh từ nơi Chúa, ông giao lại cho mọi người. Chúng ta hãy cùng đứng lên để mà bước qua sông Giô-đanh. Chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải có lương thực đầy đủ để chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Nhưng mà ông cũng có cái điều lo, phải không quý vị? Làm sao đây? Cái dòng sông này nó đầy như thế này làm sao mà được? Làm sao mà dân chúng đi qua như thế này được, nước chảy xiết như thế này làm sao? Nhưng mà không, Chúa có chương trình, chúng ta sẽ học tới. Nhưng mà tôi được nghe lời đồng chứng của một sư, của giáo sĩ Don Nguyễn ở tại bên Campuchia. Ở bên Campuchia có một cái dòng sông Mekong đó, và dòng sông đó thì quý vị biết là nước nó bẩn lắm, nó dơ lắm. Người ta làm cái gì người ta cũng làm ở dòng sông đó đó. Cho nên nó bẩn rồi. Ông tối ngày hôm sau là có cái buổi lễ báp têm, mà ông thấy cái dòng sông ông ngán ngẩm quá, nó dơ như thế này mà mình làm thánh lễ báp têm mà cái chỗ dơ như thế này làm sao được. Thì ông cầu nguyện với Chúa. Và quý vị biết sao, tối hôm đó Chúa cho một cái ngọn gió lớn nó thổi tới và nó rùa tất cả những cái gì rác đến cặn bã rồi đi đâu khác hết. Ngày hôm sau ra là dòng sông Mekong đó trong, nước trong sạch, rồi có thể nhìn xuống mà thấy được ở dưới nữa. Chúa làm việc lớn đi. Và Chúa đã đáp lời cầu nguyện. Cho nên ông đã tin cậy Chúa để mà tiến tới trong việc làm báp têm cho những người đã tin cậy Chúa và chuẩn bị để làm báp têm. Ông Giô-sê đối diện với một cái việc mà ông, nếu mà nhìn về cái nhìn của con người thì không có làm được. Cho nên ông nói vậy thôi khó quá, thôi không có hô hào ai làm được hết. Nên mình thấy chuyện khó chứ mình không làm, mà mình cũng không có kêu gọi ai làm, phải không? Việc mà đem tin lành của Chúa đến cho đồng bào tại Nam Florida này nó khó lắm. Ở chỗ nào, ở Việt Nam hay là Cali, Texas, chỗ nào chứ còn chỗ này là nó khó. Cho nên thôi, không muốn làm. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cảm ơn Chúa để chúng ta tiến bước. Rồi chúng ta sẽ điều động anh em để nhận lấy đất mà Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Rồi chúng ta nhắc nhở với anh em sự cam kết đó. Chúng ta mọi người đều có sự cam kết. Khi chúng ta tin Chúa và chúng ta được Chúa ban ơn thì chúng ta có sự cam kết rằng chúng ta sẽ làm công việc Chúa. Và những người, một số người như là người Ruben và người Gad thì khi mà đến ở tại vùng đất phía đông của sông Giô-đanh thì họ đã chiếm được cái phần đất đó. Dân Amorit ở tại đó, Chúa bảo họ, dân Sái đừng có đánh họ. Nhưng mà những người đó, vua Sihon và vua Ốc, hai ông vua này, dân Do Thái rất là lịch sự, chỉ nói rằng chúng tôi sẽ đi ngang qua phần đất của ông thôi, chúng tôi sẽ không đụng tới một con bò, con chiên, không đụng đến một giọt nước nào của ông, chỉ cho chúng tôi được đi ngang qua phần đất thôi. Mà dân này cứng đầu cứng cổ lắm, không cho, nhất định là không cho, thì rồi Chúa cho đánh luôn. Cho nên đánh thắng rồi chiếm được cái phần đất đó. Thì bây giờ có Ruben và Gad thì ở lại tại đó. Nhưng mà, xin lỗi, Gad và phân nửa bộ tộc Manasseh, Chúa bảo phải ở lại, để Chúa cho phép ở lại. Nhưng mà với một điều kiện là họ là phải đi với anh em để mà đi chiếm toàn xứ. Tức là chỉ vợ con được ở lại đó mà thôi. Còn những người mạnh dạn, những chiến sĩ thì phải đi để mà đánh trận cho đến khi mọi người, mọi cái bộ tộc khác có đất đai của họ rồi thì họ mới được trở về để hưởng đất cùng với gia đình của mình. Thì Chúa bảo như vậy. Trong câu 15 thì nói rằng cho đến khi Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho anh em của anh em như đã ban cho anh em và họ cũng nhận được phần đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em ban cho mình. Thì Chúa đã hứa như vậy, thì Chúa nói là bây giờ anh em sẽ trở về chiếm lấy sản nghiệp là phần đất mà Môi-se đầy tớ của Đức Giê-hô-va đã ban cho anh em phía bên này sông Giô-đan về hướng mặt trời mọc. Đó là cái sự cam kết mà người Ruben, người Gad và phân nửa chi phái Manasseh đã có. Bây giờ họ phải làm thành cái sự cam kết đó, có những lời hứa. Và quý vị ơi, có những lời Chúa hứa cho quý vị mà quý vị đã nhận lấy và quý vị đã hứa với Chúa. Khi quý vị đã được ơn của Chúa, Chúa quý vị hứa rằng con sẽ dâng đời sống của con làm của lễ sống và thánh để thờ phượng Chúa. Có không? Quý vị đã hứa rồi. Bây giờ được cần phải được nhắc lại. Quý vị đem con đến nhà thờ và đem dâng lên cho Chúa. Chúa ơi, con xin dâng đứa con này để hầu vị Chúa. Bây giờ Chúa kêu gọi nó đi qua Phi Châu để làm giáo sĩ. Chúa ơi, đừng. Không có được, quý vị. Chúng ta đã hứa thì chúng ta phải làm tròn. Thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà không hoàn nguyện. Chúng ta đã dâng cho Chúa, chúng ta đã hứa với Chúa. Chúa ơi, cho con được qua Mỹ bình an, con sẽ hầu vị Chúa. Qua Mỹ đây cái xong đi học bác sĩ, đi làm kỹ sư hay gì đó, chứ không có đi học về Chúa nữa. Chúa ơi, xin giúp cho con mà tai qua nạn khỏi, con sẽ trung tín hầu về Chúa. Nói Chúa chữa lành cho con hết cái bệnh này, con sẽ trung tín đi thờ phượng Chúa mỗi tuần. Quý vị đã hứa, thì tôi xin long trọng và nhắc nhở quý vị rằng quý vị đã hứa, hãy làm trọn lời hứa của quý vị và với Chúa. Và rồi, chúng ta cũng cần nêu ra những cái điều kiện để mà làm việc chung với nhau. Làm việc chung với nhau thì có những cái điều kiện, phải không quý vị? Câu 16, những người ấy thưa với Giô-suê, chúng ta sẽ làm mọi điều ông truyền bảo và đi bất cứ nơi nào ông sai phái. Chúng ta sẽ vâng lời ông nói như đã vâng lời Mô-xê. Chỉ mong Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông ở với ông như Ngài ở với Mô-xê vậy. Kẻ nào chống lại mạng lệnh của ông và không vâng theo bất cứ điều gì ông truyền bảo sẽ bị xử tử. Xin ông hãy mạnh dạn và thật can đảm. Ở đây, đã ba câu cuối này nhấn mạnh cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa của Ngài với Mô-xê, với Giô-suê như thế nào. Tức là ông sợ không biết cái dân này làm sao đây, nhưng mà giờ chính họ đến và họ nói rằng chúng tôi sẽ vâng lời ông như vâng lời Mô-xê. Ai mà chống lại mạng lệnh của ông thì sẽ bị xử tử. Nhưng mà họ cũng đưa ra hai cái điều kiện để mà cùng làm việc với ông. Quý vị biết hai điều kiện đó là gì không? Ở trong câu 17 thì có cái điều kiện: chúng tôi sẽ vâng lời ông như vâng lời Mô-xê, chỉ mong Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở với ông như Ngài đã ở với ông Mô-xê vậy. Chứ vậy ông phải có Chúa ở với ông thì chúng tôi mới nghe lời ông. Đó là điểm thứ nhất. Cho nên mà muốn có Chúa ở với thì mình phải ở với Chúa chứ sao? Đúng không? Chỉ mong Giê-hô-va, nếu mà chúng ta xa Chúa thì Chúa sẽ xa chúng ta, nếu chúng ta đến gần Chúa thì Chúa sẽ đến gần chúng ta. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Và cái điều kiện thứ hai là xin chỉ ông hãy mạnh dạn và thật can đảm. Ông phải mạnh dạn và can đảm, chứ ông mà nhút nhát ông đi đằng sau biểu dân chúng đi trước đi hết thì chúng tôi sẽ không có đi đâu. Nhưng mà nếu ông đi trước, ông mạnh dạn và can đảm đi đầu thì chúng tôi sẽ cùng đi với ông. Chúng ta hô hào anh em chúng ta cùng làm việc thì chính chúng ta phải đi trước, phải không quý vị? Chúng ta nói rằng hãy học Kinh Thánh, chúng ta hãy học Kinh Thánh. Nếu chúng ta nói rằng hãy đến nhà thờ đem cái lời ca tiếng hát với bông trái của môi miếng mình mà ca ngợi Chúa, thì chúng ta phải đến nhà thờ đúng giờ để cùng thờ phượng Chúa. Không thể nào mà ban hát gần xong rồi mới lò dò bước vô như vậy. Chúng ta có đem dâng của lễ để thờ phượng Chúa không quý vị? Rồi mấy những đứa trẻ nó sẽ nói ồn, nếu mà những người lớn chấp sự mà đi trễ như thế thì thôi con chọn để mà đi trễ. Mà có đứa đã nói như vậy rồi, bây giờ nó lái xe được rồi, cái nó nói con không thích hát, mà con thấy mấy người lớn cũng đâu có hát đâu, mấy người họ cũng đi trễ vậy thôi, con cũng đi trễ đâu sao đâu, con đi trễ trước cũng được, tôi nghe tôi bực ghê, buồn quá. Quý vị ơi, mình phải làm gương, mình phải đi trước. Mà nếu vấn đề ca hát thờ phượng Chúa là quan trọng, chúng ta phải làm điều đó, chúng ta phải đi đầu. Hãy can đảm và mạnh mẽ mà đi đầu. Người ta sẽ nhìn thấy chúng ta và sẽ đi theo chúng ta. Chúng ta làm sai, họ sẽ làm sai. Chúng ta làm đúng, họ sẽ làm đúng. Ai làm gì tôi làm nấy, ai làm bậy tôi làm theo. Nói với đứa trẻ là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta làm đúng, chúng ta can đảm, chúng ta mạnh mẽ, chúng ta đi đầu, chúng ta có Chúa ở cùng chúng ta tiến bước, thì những người khác sẽ cùng tiến bước với chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Vậy đến kết luận thì tôi xin nhắc một câu mà thôi. Đây là mục đích của sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Đó là một cuộc sống tin cậy và vâng phục. Đó là một cuộc sống mà Ngài có thể sử dụng. Amen. Chúng ta tin cậy và vâng lời Chúa, Chúa sẽ sử dụng chúng ta để làm thành mục đích của Ngài, để đem tin mừng cứu ân của Chúa đến cho muôn dân muôn nước, để đem những người thân yêu của chúng ta đến với Ngài, để giúp cho chúng ta sống một cuộc sống hữu ích, để vương quốc của Chúa được mở rộng, danh của Chúa được cả sáng và ý muốn của Chúa được thành tựu. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy ban ngôi Đức Chúa Trời là Cha nhân ái của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa đối với chúng con thật là ngọt ngào. Chúa ơi, xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con như Giô-suê được Chúa dùng lời của Ngài để kêu gọi, mà không phải chỉ kêu gọi một mình ông mà thôi, nhưng kêu gọi toàn quân vâng theo Chúa, tin cậy nơi lời của Chúa mà tiến lên chiếm lấy đất mà Ngài đã hứa ban. Và Chúa, hôm nay chúng con cũng nhận biết rằng Chúa cũng đã ủy thác cho chúng con trọng trách đem tin mừng cứu ân của Chúa đến cho muôn dân muôn nước. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng con nương cậy vào lời hứa của Chúa, vâng theo mạng lệnh của Ngài, để chúng con thực thi những gì mà Chúa đã giao cho chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con trở nên những người mạnh mẽ, can đảm để làm công vì Chúa. Vì Chúa ơi, nếu chúng con nhút nhát thì những người khác cũng sẽ nhút nhát mà không có làm việc. Mà nếu chúng con được mạnh dạn và chúng con cậy ơn Chúa, cậy quyền năng của Ngài, tin nơi sự hiện diện của Chúa ở với chúng con mà làm công việc Chúa, thì chúng con sẽ cùng nhau hoàn thành công việc mà Chúa đã giao cho chúng con, và chúng con sẽ hưởng được đất mà Ngài hứa ban cho chúng con. Chúng con sẽ được cùng với Đấng Christ cai trị, và chúng con sẽ được vui thỏa trong vinh quang của Ngài, và chúng con vui thỏa vì chúng con làm đẹp lòng Chúa, và chúng con hưởng phước hạnh mà Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tất cả ngôi nước vinh quang quyền bính được quy thuộc về Cha đời đời vô cùng, trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.